Những vì sao, chuyện chàng chân cừu xứ Provence. Hồi chân cừu trên núi Luberon, tôi sống thui thủi một mình giữa đồng cỏ với con chó La Prie và đàn con chiên của mình, hàng tuần lễ liền không thấy một bóng người. Dằm thì mười họa, có thầy tu ẩn ở núi Lue đến đây kiếm lá cây làm thuốc, hoặc tôi gặp bộ mặt đen nhẻm của một anh thợ đội than xứ Piemont. Nhưng họ là những con người chất phác, quen lâu ngày sống hiu quạnh, nên đâm ra lầm lì, mất hẳn khiếu nói năng và chẳng biết mô tê gì về các chuyện trong làng, ngoài tỉnh mà người ta đang bàn tán dưới kia. Vì vậy, cứ 15 ngày một lần, hễ nghe thấy ở phía đường lên núi, tiếng nhạc của con la chạy nhà mang lương ăn nửa tháng đến cho tôi và trông thấy hiện lên dần dần trên đầu dốc khuôn mặt láo lỉnh của thằng bé Mario, thằng nhỏ của trại, hoặc chiếc khăn trùm đầu màu đỏ hoe của thím Norad, là tôi lại thật sướng như bắt được vàng. Tôi đòi họ kể cho nghe chuyện làng trên xóm dưới, chuyện lễ rửa tội, chuyện cưới xin, nhưng điều tôi quan tâm hơn cả là tin tức về con gái ông bà chủ. Tiểu thư Stéphanette của chúng tôi, cô thiếu nữ xinh đẹp nhất vùng xung quanh 15 dặm này. Làm ra vẻ như vô tình, vui miệng hỏi chơi, tôi hỏi thăm nàng có hay đi hội không, có năng dự những tối vui không, có còn nhiều chàng trai tới dòm ngó không. Và nếu ai bảo cái thân phận chân cừu nghèo hèn trên núi như tôi thì hỏi những chuyện ấy làm gì, tôi sẽ trả lời rằng tôi đương tuổi 20 mà đối với tôi thì nàng Stéphanette lại là người đẹp nhất trần đời. Thế rồi một chủ nhật nọ, tôi chờ chuyến tiếp phẩm nửa tháng, lần này nó tới muộn quá. Sáng ra tôi nghĩ bụng, tại cái lễ chính Misa đây. Rồi đến trưa, một cơn giông lớn ập tới, tôi lại cho rằng đường xấu, con la chưa thể ra đi được. Cho mãi đến khoảng 3 giờ, trời quang mây, sườn núi lấp lánh nước mưa và ánh nắng mặt trời. Giữa tiếng nước giò giọt trên cành lá và tiếng suối lũ dâng trào bờ, bỗng vẳng đến tai tôi tiếng nhạc la. Sao mà nó vui, nó rộn ràng đến thế? Chẳng khác nào tiếng chuông nhà thờ reo đổ hồi trong ngày lễ phục sinh. Nhưng không phải thằng bé Mario, cũng chả phải là thím Norad đi la lên, mà là... Xin thử đoán ai nào? Là tiểu thư nhà ta anh em ạ. Tiểu thư đích thân đến, ngồi ngay ngắn trên mình la, giữa những chiếc giỏ mây, da rẻ ửng hồng vì gió núi và khí trời mát sau trận mưa giông. Thằng nhỏ bị ốm, còn thím Norad thì nghỉ phép về thăm con. Nàng Stéphanette xinh đẹp từ trên mình la tụt xuống, báo cho tôi như vậy. Nàng còn nói thêm rằng, vì lạc đường cho nên đã tới chậm. Nhưng cứ xem nàng ăn mặc diêm dúa như thế kia, nào băng tết hoa trên đầu, nào váy lắng bóng và những dải đăng ten, thì nàng có vẻ mải vui trong đám nhảy múa nào hơn là dò dẫm tìm đường qua bụi rậm. Ôi người đâu mà xinh làm vậy, tôi nhìn nàng không chán mắt. Thực tình mà nói, tôi chưa bao giờ được nhìn nàng gần như thế. Về mùa đông, khi cừu đã lùa xuống đồng bằng, tôi về trại ăn cơm chiều, thỉnh thoảng thấy nàng đi ngang qua phòng chúng tôi, chân bước thoăn thoắt, chẳng mấy khi nói với kẻ ăn người ở, lúc nào cũng diện ngất và hơi ra vẻ kiêu kỳ. Thế mà bây giờ nàng đứng kia, ngay trước mặt tôi, dành riêng cho mình tôi, vậy thì bảo tôi không bối rối làm sao được. Stéphanette chút hết lương thực để trong giỏ ra, rồi tò mò đưa mắt ngó xung quanh. Nàng khẽ vén chiếc váy đẹp mặc ngày chủ nhật lên cho khỏi lấm, bước vào sân lá nhốt cừu. Nàng muốn xem nơi tôi ăn ở, chiếc ổ rơm với tấm áo cừu, cái áo tơi rộng thùng thình trên vách, chiếc gậy, khẩu súng kíp, cái gì nàng cũng thấy hay hay. Thế mục đồng ăn ngủ ở đây à? Rõ khổ thân, sống một thân một mình như thế này thì buồn lắm nhỉ? Hàng ngày mục đồng làm gì? Mục đồng nghĩ gì? Tôi những muốn thưa, nghĩ đến cô chủ ạ. Và nói như thế mới chẳng dối lòng mình, nhưng bối rối quá nên tôi không nghĩ ra được một lời nào. Chắc hẳn nhận thấy như vậy nên cô nàng tai ác lấy làm thú vị, trêu chọc cho tôi luống cuống thêm. Mục đồng ơi, thế cô bạn vàng của mục đồng có hay lên đây thăm không? Cô ấy hẳn phải như con nai vàng hay nàng tiên Esteren, chỉ quen nhón chân băng qua các đỉnh núi thôi nhỉ? Nhưng trong lúc nói chuyện với tôi, chính cô mới nom hệt nàng tiên Esteren với cái điệu cười duyên dáng, đầu ngẹo ra sau và cái vẻ vội vã ra về, làm cho cuộc tới thăm của cô khác nào một nàng tiên hiển hiện. Thôi mục đồng nghỉ nhé. Xin chào cô chủ. Thế là nàng đi mất, mang theo những chiếc giỏ rỗng. Khi nàng đã khuất vào con đường dốc nhỏ, tôi cảm thấy đá sỏi lăn dưới móng chân La, lại như đang từng viên một rơi vào trái tim tôi. Tôi còn nghe thấy mãi tiếng sỏi rơi rơi, và cho đến trọn ngày hôm ấy, tôi cứ bâng khuâng, không dám cất nhắc một việc gì, chỉ sợ tan mất giấc mộng vàng. Về chiều, khi lòng thung lũng đã ngả màu lam và đàn vật kêu be be chen lấn nhau về chuồng, tôi bỗng nghe thấy ai gọi tôi ở phía dưới dốc, rồi thấy tiểu thư của chúng tôi hiện ra, nhưng không phải tươi cười như hồi nãy mà run lên cầm cập vì rét, vì sợ, vì ướt. Đầu như xuống hết chân đồi, nàng đã gặp con suối Sark. Nước lũ dâng to sau trận mưa giông và nàng muốn qua bằng được nên đã suýt chết đuối. Gay một nỗi, đêm hôm khuya khoắt, vào giờ này không hòng gì về trại được nữa, vì đi đường tắt thì tiểu thư chẳng thể một mình tìm ra lối, còn tôi thì không thể bỏ đàn cừu mà đi được. Nghĩ đến chuyện phải ở lại đêm trên núi, lòng nàng rất bồn chồn, nhất là sợ bố mẹ ở nhà lo lắng. Tôi cố lựa lời an ủi. Đêm tháng 7 ngắn thôi cô chủ ạ, chỉ chịu khó, thoáng một lúc là hết thôi. Tôi vội nhóm một đống lửa to để nàng hơ chân và hong bộ quần áo bị ướt sũng nước suối Sark. Sau đó, tôi mang sữa và một ít bánh format ra đặt trước mặt nàng. Nhưng cô bé tội nghiệp chẳng còn bụng dạ nào nghĩ đến sưởi, đến ăn, và ngó đôi mắt nàng đẫm lệ, bản thân tôi cũng muốn khóc theo nàng. Trời tối hẳn, vầng dương chỉ còn để vương lại một chút bụi vàng trên đỉnh núi, một làn ánh sáng long lanh phía mặt trời lặn. Tôi có ý để tiểu thư của chúng tôi vào nghỉ trong lán. Tôi giải một tấm da cừu đẹp, mới tinh, xuống cái ổ rơm mới. Tôi chúc nàng ngủ ngon rồi ra ngồi ngoài cổng. Có trời chứng giám, ngọn lửa tình rừng rực đốt cháy lòng mà tôi không hề có một ý nào mờ ám, chỉ thấy xốn sang niềm tự hào vô hạn khi nghĩ rằng ở góc lán kia, ngay sát bên đàn cừu đang ngơ ngác nhìn nàng, cô con gái của ông bà chủ tôi, như một con cừu non quý giá nhất, trắng ngần nhất trong đàn, đang nằm nghỉ, trao cho tôi canh giấc ngủ cho nàng. Chưa bao giờ trời thăm thẳm và sao sáng như đêm nay. Bỗng cánh liếp che lán sịch mờ và nàng Stephanette xinh đẹp hiện ra. Nàng đã không sao chợp mắt được. Cừu cựa mình làm rơm sột soạt hoặc ngủ mê kêu be be. Nàng thích ra ngồi cạnh đống lửa hơn. Thấy vậy, tôi choàng lên vai nàng tấm da cừu của tôi, thổi lửa bốc to hơn. Và hai chúng tôi cứ thế ngồi bên nhau, chẳng nói một lời. Nếu đã có lần nằm ngoài trời suốt đêm, hẳn bạn thừa biết rằng những lúc chúng ta ngủ thì cả một thế giới huyền bí bừng dậy trong cảnh cô quạnh và u tịch. Lúc ấy suối reo rõ hơn, đầm ao nhen lên những đốm lửa nhỏ, mọi hồn thiêng của núi rừng được thả sức tự do, đi mây về gió, và văng vẳng trong không gian những tiếng sột soạt, những tiếng rung khe khẽ, tưởng đâu đây cành cây đang vươn dài và cỏ non đang mọc. Ban ngày là cuộc sống của chúng sinh, còn ban đêm là cuộc sống của cỏ cây. Không quen thì dễ sợ, cho nên tiểu thư của chúng ta cứ mỗi lần nghe thấy một tiếng động nhỏ là đã run lên và nép sát vào người tôi. Một lần, từ phía mặt đầm lấp lánh dưới kia nổi lên một tiếng kêu kéo dài, não ruột, ngân vang rền rền tới chỗ chúng tôi ngồi. Cũng vừa lúc, một vì sao rực rỡ đổi ngôi lướt trên đầu chúng tôi về cùng một hướng đó. Dường như tiếng than vãn mà chúng tôi vừa nghe thấy kia đã mang theo một luồng ánh sáng. Cái gì thế? Nàng Stephanette khe khẽ hỏi. Có một linh hồn lên thiên đàng, cô chủ ạ. Nói rồi, tôi làm dấu thánh. Nàng cũng làm theo và cứ ngồi ngửa cổ như thế một lát, vẻ rất trầm ngâm. Sau nàng hỏi, Mục Đồng ơi, hóa ra bọn các anh đều là phù thủy cả đấy à? Đâu phải thế, thưa tiểu thư, chả là ở đây, chúng tôi sống gần trăng sao hơn người dưới đồng bằng, nên biết rõ hơn những chuyện xảy ra ở trên trời. Nàng vẫn ngước mắt lên cao, tay đỡ lấy đầu, vai khoác tấm da cừu, nòng nàng như chú mục đồng của nhà trời. Nhiều sao quá, đẹp quá kìa, chưa bao giờ tôi thấy nhiều sao như thế này, mục đồng có biết tên các ngôi sao không? Dạ có, thưa cô chủ, đây này. Ngay trên đầu chúng ta là con đường Thánh Jacques, nó xuyên thẳng một mạch từ Pháp sang Tây Ban Nha. Chính là Thánh Jacques de Galis đã vạch ra nó để chỉ đường cho Charlemagne dũng cảm, tiến đánh giặc Sarrazin. Xa hơn một chút là chiếc Linh Sa đại hùng tinh với 40 xe sáng rực. Ba ngôi đi trước là ba con vật kéo xe và ngôi nhỏ tí tẹo ở sát ngôi thứ ba là người đánh xe. Tiểu thư có thấy khắp xung quanh đám mưa sao đang rơi xuống kia không? Đó là những linh hồn mà đấng thượng đế anh minh đã cấm cửa. Phía dưới một chút là sao bừa cào hay còn gọi là ba ông vua. Mục đồng chúng tôi coi chùm sao này như chiếc đồng hồ, cứ nhìn vào đấy là tôi biết bây giờ đã quá nửa đêm. Phía dưới một chút nữa, vẫn theo hướng nam, sáng rực ngôi sao chàng răng xứ Milong, ngọn đuốc của muôn ngàn tinh tú. Dân mục đồng thường kể chuyện ngôi sao ấy như thế này. Hình như có một đêm, chàng răng xứ Milong cùng ba ông vua và sao rua được mời đến ăn cưới một sao bạn. Sao rua ý chừng sốt ruột, người ta kể như vậy, nên vội vàng theo con đường phía trên đi trước. Tiểu thư nhìn lên mà xem, ngôi sao ấy ở chỗ cao tít cuối trời kia. Ba ông vua đi tắt đường nên đuổi kịp, riêng chàng răng xứ Mi Lăng lười biếng thì ngủ quên, bị tụt lại đằng sau, liền bực mình quăng ngay chiếc gậy để cản đường họ. Bởi thế nên người ta còn gọi chòm sao ba ông vua là chiếc gậy của chàng răng xứ Mi Lăng. Nhưng cô chủ ạ, ngôi sao đẹp nhất trong thế giới những vì sao lại là ngôi sao của chúng tôi, ngôi sao mục đồng. Nó xoay đường cho chúng tôi lùa cừu ra bãi lúc rạng đông và xua chúng về chuồng lúc chiều tà. Chúng tôi còn gọi ngôi sao ấy là Magellan. Nàng Magellan xinh đẹp theo chàng Pierre xứ Provence và cứ 7 năm một lần lại kết hôn với chàng. Thế nào cơ hả mục đồng? Lại có cả chuyện các vì sao cưới nhau nữa cơ à? Có chứ thưa cô chủ. Và trong khi tôi cố giảng cho nàng thế nào là đám cưới sao, thì tôi cảm thấy như có một cái gì mát rượi và mịn màng đè nhẹ xuống vai tôi. Thì ra đầu nàng nặng trĩu vì buồn ngủ đã ngả vào tôi với tiếng sột soạt êm ái của những dải đăng ten và làn tóc mây gợn sóng. Nàng cứ ngồi yên như thế, không nhúc nhích, cho đến khi ngàn sao trên trời mờ dần, nhòa đi trong buổi ban mai đang rạng. Còn tôi nhìn nàng ngủ, đáy lòng hơi xao xuyến nhưng vẫn giữ được mình, vì đêm sao sáng kia bao giờ cũng đem lại cho tôi những ý nghĩ cao đẹp. Quanh hai chúng tôi, ngàn sao vẫn tiếp tục cuộc hành trình trầm lặng, ngoan ngoãn như một đàn cừu lớn. Và đôi lúc, tôi tưởng đâu một trong những ngôi sao kia, ngôi sao thanh tú nhất, người sáng nhất, lạc mất đường đi, đã đậu xuống vai tôi mà thiêm thiếp sắc nồng.